con là Phật tử. Hoàng Thị Thúy sinh năm 1980, chồng con là vân vân vân, có tên đây, sinh năm 1976. Chúng con quê ở Hải Dương, vợ chồng con sinh được 3 cháu trai và gia đình con đã quy Tam Bảo năm 2019. Hôm nay con được đến dự pháp hội, con có một việc kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con ạ. Bạch thầy, trước kia con có ở chung cùng với bố mẹ con ở trong xóm và đã sinh được 2 cháu trai. Các cháu đều bình thường, chăm ngoan, học giỏi. Năm 2021, chúng con được bố mẹ tặng đất và cho ra ở riêng. Đến năm 2018, con có sinh thêm cháu thứ 3. Cháu sinh ngày mùng 9 tháng 12 năm 2018, tức ngày mùng 3 tháng 11 năm 2018 âm lịch. Đến nay cháu đã được 5 tuổi, hiện tại cháu chưa biết nói. Mọi hành vi và cảm xúc của cháu đều bất thường. Con có cho cháu đi khám và bác sĩ kết luận cháu có bị rối loạn phổ tự kỷ. Theo dõi hóa chất melanin hóa hai bên. Bác sĩ nói chưa có phương pháp can thiệp ạ. Trong quá trình đồng hành cùng cháu ở nhà, con có tìm hiểu và được biết mảnh đất nhà con đang ở là sân đình tế rất to ngày xưa, tức là sân đình là sân tế của đình ấy. Và sau này là sân kho hợp tác xã, sau được chính quyền bán và vợ chồng con đã xây nhà ở. Vậy con kính bạch thầy, con ở mảnh đất đó có ảnh hưởng gì tới các con của con không ạ? Vợ chồng con hiện đang thờ theo hướng Đông Nam, Tây Nam có được không ạ? Và hiện tại, đằng trước nhà đối diện, nóc nhà của họ chiếu thẳng vào ban thờ nhà con. Con kính mong thầy mở lòng từ bi cho con lời khuyên đất ở hướng thờ. Cùng cửa nhà con có ảnh hưởng gì không và có bị tác động tới cháu thứ ba nhà con không ạ? Con xin thầy bố thí cho con phương pháp để hóa giải phần đất cho con của con được ăn mày Tam Bảo, được hồi phục ạ. Và con xin thầy một phút hôm nay thầy xoa đầu thọ ký cho cháu và gia đình con được hưởng công đức của thầy. Vợ chồng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con biết ơn thầy, số điện thoại có ở đây. Xoa đầu thọ ký thì chắc cũng không cần đâu. Xoa cho giơ tay, xoa cho tất cả mà cái chúng ta ai cũng được rồi. đấy, bảo cái gì mà chúng ta được một cái vỗ tay đều và to thế. Còn cái gì mà không được cho mình một cái thì yếu xìu xìu ra. Với câu hỏi và từ Hải Dương, thầy xin trả lời ý đầu tiên, hỏi là ở một cái đất sân đình như vậy có ảnh hưởng không? Chắc chắn là có ảnh hưởng. Đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu, đất mạo, đất mà có thờ tự ngày xưa mà thờ lâu rồi á, chúng ta không nên ở. Cho nên các Phật tử, đây là kinh nghiệm nhé. Chỗ nào mà bất khả kháng rồi thì thôi không làm gì, tức là ở nhà rồi thì bất khả kháng rồi thì thôi, chứ còn bây giờ nếu mà chưa làm thì sau này đi mua nhà, mua cửa, kể cả làm ăn buôn bán cũng chớ có tham rẻ mà mua vào gì cái đất mà gì nơi làm chùa, làm đình, làm miếu, làm phủ ngày xưa, đình đền miếu mạo chùa chiền ngày xưa đấy mà phá đi rồi bây giờ là một mảnh đất trống, cũng chớ có mua vào, rẻ cũng không mua. Vì sao? Vì cái đất đó đã được cha ông chúng ta ngày xưa họ nhất tâm họ cúng dường, họ nhất tâm họ làm việc phúc rồi, nhưng mà không may trải qua thời gian chiến tranh loạn lạc, Cho nên bằng một cái nhân duyên không tốt nào đó, đền chùa miếu mạo đó đã bị phá dỡ đi. Nhưng cái phần phá dỡ ban trên đó, có thể là không còn nhìn thấy gì, nhưng cái phần gì, âm phần, nó vẫn còn này, hiện hữu vậy. Cho nên là những Phật tử, những người học Phật chúng ta, những người hiểu về nhân quả rồi, thì tốt nhất có rẻ cũng đừng có gì, có mua những chỗ như thế. Thậm chí là mua để kinh doanh, để buôn bán á, cũng chớ có mua vào. Vì có mua rẻ, chúng ta sẽ nghĩ là sau này bán đắt để được kiếm, nhưng chưa chắc đã được kiếm đâu. Có khi mua vào một cái là gặp họa rồi. Cho nên trừ chúng ta chưa biết thì thôi, còn biết rồi thì tốt nhất đừng có dây dưa vào những cái chỗ đó, rẻ cũng không mua, thậm chí cho còn không ở cơ mà. Cái nơi đó là cái nơi gì? Nơi đất tâm linh. Đình chùa miếu mạo là nơi đất tâm linh, có thiên long hộ pháp, bát bộ thần linh họ gì, họ đã giữ gìn rồi. Cho nên chúng ta gì, tốt nhất đừng có ở những cái nơi đó. Còn không may đã ở rồi thì thôi, cũng có một vài cái biện pháp. Đó là gì? Đó là chúng ta nên ra cái đình, ra chùa, ra miếu, ra mạo đó. Ví dụ ngày xưa đấy, có một xã chẳng hạn có 3-4 ngôi chùa hay là 3-4 ngôi đình, ngôi đền. Nhưng vì chiến tranh loạn lạc, bây giờ trong xã chỉ còn có 1-2 cái nữa, thì chúng ta gì, nên thành tâm ra cái đền, cái chùa đó. Nếu biết cái đất của chúng ta đang ở là đất đình, thì ra cái đình làng ở gần nhất nơi ta ở đó để làm cái lễ xin cúng vào cái đôi quan hạc bằng đồng, hay là đôi cây đèn, hay là cái bát hương, hay cái đồ thờ gì đó ở trong gì, trong đình. Nếu là đất của chùa thì nên ra cái ngôi chùa gần nhất để xin thành tâm cúng vào đó một cái đồ thờ gì ở trong chùa đó, hoặc pho tượng, hoặc cái bát hương, hoặc là đôi cây đèn, vân vân, bất cứ cái gì nó gọi là cúng thành tâm một chút, để chúng ta gì sám hối cái việc đó. Thì đã bây giờ mới biết là gì, là đất của nhà các ngài ngày xưa, nhưng về chiến tranh loạn lạc thì chúng con do vô minh không biết, cho nên bây giờ đã chót mua và đã ở rồi, nhưng bây giờ cũng chưa có tiền để chuyển đổi. Thì thôi sám hối các ngài, chúng con thì thành tâm thì sám hối, chuộc tội cho các ngài, cho chúng con thì ở nhờ trên mảnh đất đó bình an mạnh khỏe, làm ăn dễ dàng khá giả. Khi làm ăn được thì những ngày lễ, ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, chúng ta cũng nhớ thì thanh bông hoa quả ra chùa để, ra đình, ra chùa để mà trả lễ, để mà dâng lễ. Đó chỉ là cái tâm thành thôi, thanh bông hoa quả thôi, ra đó lễ. Đặc biệt nữa, một cái việc nữa đó là gì? Nhất tâm để tụng kinh địa tạng, để mà sám hối, để mà cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, thì cái việc tâm linh dần dần sẽ yên. Nếu mà nhà cửa đã làm rồi thì nên như thế. Rồi Phật tử này hỏi ý nữa là gì? Chồng sinh năm 76, nhà đang ở theo hướng Đông Nam hoặc hướng Nam, hướng Tây Nam, có được không? Sinh năm 76, mệnh phong thủy 76, thì còn 24, 29, 18, 19, 20, 21, 23, 24, càn kim. Vì mệnh phong thủy là mệnh kim. Kim thì hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Vậy gia đình này thì ở về hướng gì? Ở vào hướng Tây Nam thì hợp hơn. Đấy, ban thờ, rồi cái bếp bếp đun, rồi hướng đầu giường ngủ, hướng bàn làm việc của gia đình Phật tử này á, thì đều quay về hướng Tây Nam thì hợp hơn là hướng Đông Nam. Đấy, còn cái phương pháp gì? Có cái nhà trước cửa nó đâm vào thì có hai phương pháp. Một là treo cái gương bát quái, hai là treo gì, cái miếng ngọc, hình cái miếng ngọc treo nhà đó, để treo dưới nhà thì cũng rất là tốt. Hai cái phương pháp đó thì đều được, nhưng cái gương bát quái thì cái công năng thì nó sẽ gì, nó sẽ kém hơn, nó sẽ không được bền, cái trường khí, cái sinh khí nó không được bền, không được lâu. Một thời gian thì sẽ hết thôi. Vài năm sau là phải đi thay cái gương mới. Khi nào đã cũ rồi nó không còn cái ánh sáng nữa thì lại phải thay. Còn miếng ngọc thì gần như là nó cứ lâu dài mãi vậy thôi.